Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 17 tháng 1 có những nội dung chính sau.
Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 cho toàn thể cán bộ đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
Hoạt động tích cực của mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự điểm cấp thành phố ở tổ 14 phường Quan Triều đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 cho toàn thể cán bộ đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung cơ bản của 4 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, gồm nghị quyết số 18 NQTU về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghị quyết số 19 NQTU về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 NQTU về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 NQTU về công tác dân số trong tình hình mới. Thông qua việc tổ chức học tập nghị quyết, giúp cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết, từ đó nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi để tích cực thực hiện và tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đề ra. Trong quá trình học tập, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên cũng thông qua chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về việc thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12, yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc khẩn trương tổ chức học tập nghị quyết và xây dựng chương trình hành động cụ thể tại đơn vị. Cán bộ đảng viên sau khi học tập nghị quyết viết bản thu hoạch cá nhân, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Ngày 16 tháng 1, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng các đồng chí thành viên của Ban Pháp chế và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan. Theo đánh giá năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện tốt các chương trình công tác và phục vụ các hoạt động trọng tâm, đột xuất khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Trong năm qua, Ban đã tổ chức thẩm tra 37 báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục thi hành án thành phố đảm bảo theo quy định. Tham gia đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, giám sát kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp lần 3 và kỳ họp lần 5, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 03 ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn đề án sự nghiệp văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, giám sát về công tác quản lý đất công tại phường Trưng Vương và phường Đồng Bẩm, giám sát thực hiện chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tại các xã, phường, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn thành phố, chuẩn bị các nội dung cho các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2017, duy trì tổ chức họp giao ban theo quy chế hoạt động của ban, đồng thời đề xuất nội dung chất vấn tại các kỳ họp và tham dự các phiên họp, các cuộc hội thảo, tập huấn do Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức. Năm 2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đề ra chương trình công tác 2018 như tiếp tục làm tốt công tác giám sát, khảo sát, công tác thẩm tra v.v. để cùng các ban của Hội đồng nhân dân thành phố làm tốt vai trò hoạt động chuyên biệt của ban, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.
Ngày 16 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động. kết quả vận động cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 480 triệu đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa hơn 130 nhà đại đoàn kết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động cán bộ nhân dân quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gần 1,4 tỷ đồng. Phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng thực hiện giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại một số cơ quan đơn vị. Tổ chức 53 hội nghị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri. Có hơn 11.000 lượt cử tri với 647 lượt ý kiến tham gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Kết quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thành phố đã xây dựng được 35 mô hình điểm gắn với nội dung của cuộc vận động. Gần 74.600 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 94%. 630 khu dân cư văn hóa, đạt 91,7%. Công tác giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc nâng cao đời sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã khen thưởng cho gần 30 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017. Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đảng viên đã có quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, ngày 16 tháng 1, Đảng bộ xã Quyết Thắng đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 7 tháng 11 cho 11 đảng viên lão thành. Về dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đợt trao huy hiệu Đảng này, Đảng bộ xã có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 60 và 55 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 50 và 45 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài, liên tục của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời cũng là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự và trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Phát biểu tại buổi trao huy hiệu Đảng, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng với những cống hiến của các đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Đồng chí khẳng định, để có được vinh dự ngày hôm nay, bản thân các đồng chí đảng viên đã trải qua quá trình hoạt động cách mạng gian khổ lâu dài qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi công tác cũng như lúc đã nghỉ hưu, trên nhiều cương vị, các đồng chí đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện ý chí kiên trung của người chiến sĩ cộng sản, còn sức lực còn cống hiến. Đồng chí cũng mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị của người đảng viên, đóng góp trí tuệ để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Sáng 16 tháng 1, tại đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã diễn ra cuộc họp triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Để chương trình kiểm tra đạt chất lượng theo yêu cầu đề ra, ngày 11 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định số 219 về việc thành lập đội kiểm tra liên ngành chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại thành phố, gọi tắt là 389 thành phố, gồm 10 thành viên thuộc các cơ quan của thành phố: đội quản lý thị trường, trạm thú y, phòng kinh tế, phòng y tế và công an thành phố. Theo đó, trong thời gian 2 tháng từ 15 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 3, đội kiểm tra liên ngành 389 thành phố sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, các biểu hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật tại các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, vận chuyển, tàng trữ kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn. Nhấn mạnh thêm về chương trình kiểm tra, ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường, đội trưởng đội kiểm tra liên ngành 389 thành phố Thái Nguyên cho biết:
thực hiện cái kế hoạch kiểm tra cao điểm của Ủy ban nhân dân thành phố trong cái dịp Tết Nguyên đán này, thì cái đoàn kiểm tra liên ngành chúng tôi là do cái quản lý thị trường thành phố chủ trì, sẽ quán triệt với cái tinh thần là kiểm tra theo trên cái yêu cầu là không tràn lan, làm xáo trộn thị trường và không cản trở cái hàng hóa hợp pháp lưu thông và lưu hành trên thị trường. Chúng tôi tập trung vào kiểm tra những cái mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết, tập trung vào những cái mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá ngoại, rồi thì bánh kẹo, hoa quả nhập ngoại và những cái mặt hàng mà liên quan đến an toàn thực phẩm. Tất cả những cái trường hợp kiểm tra thì đều được là chúng tôi nắm bắt và trinh sát và nắm tình hình trước, xây dựng kế hoạch và sau đó là sẽ tiến hành kiểm tra.
Bên cạnh đó, trong suốt quá trình kiểm tra, trường hợp cần thiết sẽ tiến hành lấy mẫu hàng hóa để giám định và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu vi phạm. Đội kiểm tra liên ngành sẽ sử dụng dấu và ấn chỉ của đội quản lý thị trường thành phố để thực hiện nhiệm vụ và thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Ngay sau cuộc họp, đội kiểm tra liên ngành 389 thành phố đã tiến hành kiểm tra tại cửa hàng Hương Lực có địa chỉ số nhà 118 và 120 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, đội đã tạm thu 50 chiếc túi nữ là hàng do nước ngoài sản xuất, nhưng cửa hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
Chiều tối 15 tháng 1, đội cảnh sát kinh tế và chức vụ công an thành phố đã liên tiếp phát hiện bắt giữ hai vụ buôn bán pháo nổ. Vào khoảng 17 giờ 30 phút tại khu vực cổng trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên thuộc tổ 16 phường Thịnh Đán đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Thảo, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xóm Cầu Cong, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, đang có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Kiểm tra hai ba lô Thảo mang theo, cơ quan công an thu giữ hai hộp pháo hoa nổ, loại pháo dàn 36 quả và hơn 310 quả pháo cù. Tổng trọng lượng pháo nổ thu giữ của Thảo là hơn 14 kg. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai đã mua số pháo trên qua mạng xã hội với giá gần 5 triệu đồng và đang mang đi bán lại cho người khác với giá 8,7 triệu đồng. Chỉ sau đó vài phút, cũng tại khu vực cổng trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, đội cảnh sát kinh tế và chức vụ công an thành phố tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng Dương Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xã Tân Quang, thành phố Sông Công, đang có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Qua kiểm tra gói hàng Hoàng mang theo, cơ quan công an đã thu giữ 90 quả pháo cù có trọng lượng hơn 3 kg. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, ở xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, nhiều người thường nhắc đến ông Nguyễn Mạnh Hùng như một tấm gương điển hình để học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế. Với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, từ hai bàn tay trắng, ông đã gây dựng nên trang trại chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bài viết Vươn lên từ gian khó của tác giả Huy Toản đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chúng tôi đến nhà khi ông đang chuẩn bị xuất bán lứa gà đầu tiên của năm 2018. Tham quan trang trại chăn nuôi gà gia công theo quy trình khép kín của gia đình, chúng tôi ấn tượng bởi chuồng trại sạch sẽ và bố trí khoa học. Trang trại được xây dựng từ năm 2009 trên diện tích 960 m² với quy mô 8.000 đến 10.000 con một lứa, có hệ thống điện chiếu sáng, quạt thông gió tự động. Mở đầu câu chuyện, ông kể, tháng 7 năm 2016, trong một trận mưa dông lớn, trang trại của tôi bị sét đánh trúng làm cháy 2 chiếc quạt thông gió và 8.000 con gà chết do bị ngạt khí. Thiệt hại trên 600 triệu đồng. Khi ấy, gia đình tôi xót xa vô cùng. Bao công sức gây dựng tưởng chừng đổ xuống sông xuống bể. Tuy có chán nản, suy sụp, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải biết vượt qua khó khăn. Toàn bộ vốn liếng còn lại của gia đình, tôi dồn để khắc phục và tái đàn ngay sau đó. Hiện trang trại đã được duy trì ổn định trở lại. Trò chuyện với ông, chúng tôi phần nào cảm nhận được ý chí mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ông sinh năm 1963, trong một gia đình nghèo ở tỉnh Hà Nam. Năm 1979, gia đình ông gặp biến cố khi một vụ cháy làm toàn bộ nhà cửa bị thiêu rụi. Sau đó, ông cùng gia đình di cư đến xã Cao Ngạn để sinh sống. Quyết tâm lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông bôn ba lăn lội học hỏi làm đủ thứ nghề, từ trồng hoa, nuôi thỏ, nuôi lợn đến làm bún, bánh cuốn, làm đậu. Ông luôn xác định, muốn vươn lên thoát nghèo, không chỉ cần cù chịu khó mà còn phải luôn học hỏi, đổi mới tư duy, tiên phong, tìm kiếm cơ hội làm giàu. Năm 2009, sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về mô hình nuôi gà gia công, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng và đăng ký với công ty trách nhiệm hữu hạn Jaffa Confit Việt Nam, công ty chuyên cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi. Xây dựng trang trại với tổng kinh phí ban đầu trên 700 triệu đồng. Mô hình này sau đó đã đem lại hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Với quy mô 8.000 đến 10.000 con một lứa, mỗi năm trang trại cho thu lãi trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn kết hợp trồng hoa, cây ăn quả, trồng lúa, nuôi lợn, thu nhập gần 100 triệu đồng một năm. Với những kết quả đó, gia đình ông vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen là một trong những hộ nông dân điển hình trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016. Không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, ông Hùng còn là một trưởng xóm gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với công việc chung, tích cực giúp đỡ bà con trong xóm. 8 năm giữ vai trò là trưởng xóm, ông luôn được bà con tin tưởng, quý mến. Nhận xét về ông, bà Trần Thị Ngà, người dân trong xóm cho biết, chỉ nói riêng về làm kinh tế, chúng tôi đã học hỏi từ ông rất nhiều. Từ ngày còn làm bún, làm bánh cuốn, ông Hùng đã tận tình hướng dẫn để tôi có được cái nghề. Đến bây giờ, gia đình tôi lại học theo ông cách nuôi gà gia công và bước đầu mang lại thu nhập cao. Còn ông Bùi Đức Học ở cùng xóm nói, chỉ cần nhìn các tuyến đường trong xóm, đường nội đồng, nhà văn hóa của xóm được xây dựng khang trang là thấy được vai trò trách nhiệm của cán bộ xóm, trong đó có vai trò quan trọng của ông Hùng, trưởng xóm. Năm 2013, gia đình ông Hùng đã đóng góp gần 20 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa xóm Tân Phong.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Điểm sáng trong xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 11 tháng 1 đến 17 tháng 1 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc là án trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ, Thịnh Đức. Đáng chú ý, khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 1 tại quán cà phê Milan thuộc tổ 31 phường Hoàng Văn Thụ, chị Ngô Thị Minh Hảo, sinh năm 1993, thường trú tại tổ 11 phường Đồng Quang, ngồi uống nước với đối tượng lấy tên giả là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1992, làm quen với chị Hảo qua mạng Zalo. Sau đó đối tượng mượn điện thoại iPhone 7 Plus của chị Hảo để liên lạc. Sau khi mượn được điện thoại, lợi dụng sơ hở, đối tượng đã tẩu thoát. Công an thành phố điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng trên là Hoàng Văn Dương, sinh năm 1996, thường trú tại xã Bảo Linh, huyện Định Hóa. Tài sản thu hồi trả lại cho bị hại trị giá khoảng 15 triệu đồng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường xã phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn, hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 211 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 23 trường hợp, xử lý phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm, thu 5.900.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 418 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 800 chứng minh nhân dân và bổ sung 1.251 tài liệu vào hồ sơ nhà hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 224 ca với 894 lượt người tham gia bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 9 tổ dân phố có 788 lượt người tham gia, nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật, cướp, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 7 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Bắt 6 vụ 7 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,877 gram heroin và 0,409 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 99 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe ô tô, 5 xe mô tô, 92 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó có 15 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 156 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 13 trường hợp, nhắc nhở 142 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 37 trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhiều năm qua, phường Quan Triều được coi là một trong những địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thành phố Thái Nguyên, tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn phường đã được đẩy lùi đáng kể. Một trong những biện pháp công tác được lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện triệt để đó là xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và khu dân cư tổ 14 phường Quan Triều được chọn là mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự điểm cấp thành phố. Sau một năm triển khai, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực.
Khu dân cư tổ 14 phường Quan Triều có trên 200 hộ với gần 600 nhân khẩu. Thành phần dân cư đa phần là công nhân và bộ đội đang công tác tại nhà máy Z127 Bộ Quốc phòng. Khu dân cư nằm ở vị trí gần chợ và gần ga Quan Triều là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, với sự cố gắng quyết tâm của nhân dân trong tổ dân phố trong công tác duy trì và đảm bảo an ninh trật tự, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã quyết định lựa chọn tổ 14 là mô hình điểm đăng ký cấp thành phố và ra quyết định thành lập ban vận động thực hiện mô hình điểm ở khu dân cư tổ 14. Qua việc thực hiện mô hình nhằm góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân trong hoạt động duy trì và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và việc triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2017-2020. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm ở các khu dân cư phường Quan Triều, Ban vận động thực hiện mô hình điểm ở khu dân cư do bà Nguyễn Thị Hòa, Bí thư chi bộ tổ 14 làm trưởng ban, đã tích cực đến từng hộ gia đình, vận động nhân dân ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. 100% các hộ gia đình trên địa bàn đã ký cam kết và thực hiện tốt các nội dung như trong cam kết. Để phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, các tổ tự quản về an ninh đã được thành lập và có quy chế làm việc rõ ràng. Đến nay, trên địa bàn khu dân cư đã thành lập được 10 tổ tự quản. Các thành viên trong tổ tự quản thường xuyên phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố và Cảnh sát khu vực duy trì an ninh trật tự tại khu dân cư. Hầu hết các hộ dân trong khu dân cư đều chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của pháp luật, không có khiếu kiện trong nhân dân, các hộ không có con em vi phạm pháp luật. Thực hiện giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tổ dân phố 14 đã vận động các hộ dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải theo quy định, tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Đặc biệt, các hộ dân hai bên đường đã tình nguyện trồng cây xanh, vệ sinh đường ngõ xóm. Với việc duy trì hiệu quả mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tổ 14 luôn được giữ vững. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Quan Triều. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1 năm 2018, Phòng Kinh tế thành phố có công văn số 01 KTCT về việc thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, gửi Phòng Y tế thành phố, Đội Quản lý thị trường thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, nội dung công văn như sau. Căn cứ công văn số 1431 SCT-ATMT ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Sở Công Thương Thái Nguyên và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2017. Thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về sản xuất kinh doanh rượu. Để hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã nghiên cứu, tổ chức thực hiện, tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh rượu và người dân các nội dung của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thuộc phạm vi, địa bàn quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Một số nội dung cần lưu ý. 1. Nguyên tắc quản lý rượu. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. tổ chức cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân phường xã. Điều 4 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018, sau thời gian 3 tháng từ ngày nghị định có hiệu lực, tổ chức cá nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định. 2. Dán tem và ghi nhãn hàng hóa. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại. Điều 6 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 3. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu, Điều 7 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép. Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để pha chế rượu. Cho thuê, cho mượn giấy phép kinh doanh rượu. Trưng bày, mua bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không dán tem nhãn đúng quy định của pháp luật. Rượu không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm. Rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bán rượu cho người dưới 18 tuổi. Bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet. Bán rượu bằng máy bán hàng tự động. Quảng cáo khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật. 4. Điều kiện kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, tùy thuộc từng loại hình kinh doanh, phải đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, 13, 14, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 15, Điều 16, 18, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 17, Nghị định 105/2017/NĐ-CP, có nghĩa vụ đăng ký với Ủy ban Nhân dân phường xã theo mẫu số 04, ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 7. Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh rượu. Bộ Công Thương là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 3 triệu lít một năm trở lên và giấy phép phân phối rượu quy định tại điểm A khoản 1 điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Sở Công Thương là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít một năm trở lên và giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh quy định tại điểm B khoản 1 điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấy phép bán lẻ rượu và giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ quy định tại điểm C khoản 1, điều 25, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Trình tự thủ tục cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố, tại Phòng Kinh tế thành phố và đăng tải trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://dịchvucong.thainguyencity.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Nguyễn Du, phường Chiêu Vương, thành phố Thái Nguyên. Thư điện tử: phongkinhte.tptn1@gmail.com. Điện thoại: 02083 852 132. 0912 489 629. Đồng chí Thống, chuyên viên. 02083-655-609, 0989-386-100, đồng chí Hiền, chuyên viên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ. độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.